của Phật dạy. Tôi xin đọc một đoạn và cô giảng cho quý vị. Đây là những điều tôi được nghe thời Đức Thế Tôn còn cư trú gần thành Xá Vệ, tại tu viện cấp cô độc trong vườn cây Kỳ Đà. Hôm đó trời đã khuya, có một vị thiên thần hiện xuống tham vấn người. Hào quang và vẻ đẹp của thiên giả làm sáng cả vườn cây. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, vị thiên giả xin tham vấn người bằng một bài kệ. Thiên và nhân thao thức muốn biết về phước đức để sống đời an lành, xin Thế Tôn chỉ dạy. Thì hôm nọ Đức Phật ở trong thành Xá Vệ, tại ông vườn cấp cô độc về rừng cây của Thái Tự Kỳ Đà. Thì vườn cấp cô độc về rừng cây Thái Tự Kỳ Đà quý vị biết rồi phải không? Ông cấp cô độc ông mua cái rừng cây của Thái Tự Kỳ Đà, mà ông mua ông lót vàng hết ông mua, nhưng mà cái cây ông đâu có lót được, cái gốc cây ông đâu có lót, ông lót đất chứ ông đâu lót cây. Thì Thái Tử Kỳ Đà mới nói thôi ông cách ông cúng đất rồi tôi cúng cây, nên bởi mới vườn cây Thái Tử Kỳ Đà, vườn ông cấp có đọc một cây Thái Tử Kỳ Đà. Thì Đức Phật cắt cái tịnh xá ở đó. Thì một hôm á, bỗng nhiên khuya vậy đó, Đức Phật đang ngồi thâm thiền, thì á, có một vị tiên thiên hiện xuống, vị tiên hiện xuống, mà vị tiên này hào quang sáng, thật là sáng, mà vẻ mặt rất là đẹp đẽ, dung nhan đẹp đẽ, phải không? Đến hỏi ngài á, thiên và nhân thao thức muốn biết về phước đức để sống đời an lành, xin Thế Tôn chỉ dạy. Thì vị tiên này muốn á, làm gì để có phước và có đức á, để sống cuộc đời an lành á, về từ cõi trời đến cõi người, thì á, làm sao mà sống làm sao cho có phước đức vậy, xin Thế Tôn chỉ cho con. Quý vị thấy không, ở trên trời á, người ta có phước đầy đủ, người ta làm trời, nhưng mà ta còn thấy á, hưởng phước đời đó hết rồi, sanh xuống chốn nhân gian trở lại. Thì bây giờ người ta muốn làm sao á, ta vừa hưởng phước mà ta tạo phước thêm. Mình cũng như ở đây cũng vậy, mình có phước mình được giàu sang phú quý, mình có phước mình được sanh qua cái nước Úc này, cứ hai tuần đi ra rút một cái nó 500-600 bỏ túi xài, không biết tiền ở đâu nữa, phải không? Không làm động móng tay nữa mà tiền nó vô ăn hoài, tối ngủ không có sợ, có tiền không có tiền, rồi á là điện này nước này đèn đầy đủ, muốn gì có nấy, tiện lợi vô cùng. Mình được sanh xuống đây á, ở nước Úc này á, nó sướng hơn tất cả các nước ở trên thế giới này, tất cả các nước trên cái vỏ địa cầu này không có bằng nước Úc. Nước Úc là một nước rất là tiện lợi và người ta có nhân đạo lắm. Cho mình sanh tới đây, mình ở đây, mình phải nhớ là mình đang hưởng phước đức, và mình phải gây cái phước đức thêm. Đừng có để cho mình nó bị tổn đức đây. Tất cả những cái điều nhỏ mà bị tổn đức mình cũng không nên làm nữa, nó sẽ tổn đi và nó sẽ hết. Vì vậy mà trời với người sợ tổn đức, không biết làm sao để tạo phước đức thêm. Bây giờ mình ở đây nè, mình tạo phước đức thêm bằng cách nào giờ? Như quý vị mà chưa học Phật dạy này một lát, Phật chỉ 8-9 điều dạy làm, 9 điều làm nên phước đức. Thì á, thì mình ở đây bây giờ quý vị chưa học, quý vị biết làm sao có phước đức giờ? Không lẽ đem tiền đi cứu trợ địa ngục? Không phải đem tiền cứu trợ địa ngục đâu. Đó. Rồi á, ra ngoài đường á, coi có ai thiếu tiền cho, ai đâu thiếu tiền, ai ta cũng có tiền, rồi đem quần áo cho người ta, được không? Cũng không ai thèm. Rồi đồ ăn ở đây hằng hà sa số, cái hồi chùa để đóng mà cho ai cũng thèm lấy, thấy không? Chứ không biết làm gì phước đức hơn. Cô ở đây á, cô không biết làm gì phước đức hơn. Thì cô cho chim ăn, cho kiến ăn, cho gián ăn, thấy không? Cho thằng lằn cái mối ăn, chứ cho ăn cho chó cho mèo ăn. Đấy, vậy thôi, nhất là cho chim ăn. Thì đây Đức Phật nói nè, khi ấy Đức Thế Tôn tán tán vị thiên nhân và lần lượt chỉ dạy 10 phương pháp nuôi lớn phước đức như sau. 10 phương pháp nuôi lớn phước đức như sau. Một á, phương pháp thứ nhất á, là xa lánh kẻ ác, luôn thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính là phước lớn thứ nhất. Xa lánh kẻ ác, cái kẻ ác ấy luôn luôn nó xúi mình làm gì, làm điều ác không à. Nói dưới mình là đi vô trong farm mua heo, chỉ con heo nào đó cho người ta cắt cổ làm thịt, huyết thì đựng trong thùng, thịt thì đựng riêng trong bịch, đem về chia nhau ra, xúm nhau 5-6 gia đình chia nhau ăn, cái nó rẻ. Thấy không? Thấy chưa? Rồi nó suối mình đi giật hội giật hề, ăn trộm ăn cắp người ta, nó suối mình đánh lộn, nó suối mình chửi lộn, toàn là cái ác á. Nó suối mình làm việc ác thì mình bị, mình gây cái nhân ác thì mình bị quả báo ác đó. Cho nên làm ác thì đâu có phước đức đâu, phải không? Luôn cận, thân cận người hiền, không chơi với người ác mà luôn chơi với người hiền. Người hiền là ai? Là Phật tử nè, biết giữ giới nè, biết ăn chay nè, giữ luôn luôn giữ giới luật. Những người hiền đó, người ta không có sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Chơi với những người đó, chơi với bạn lành, không có chơi bạn ác. Tôn kính bậc đáng kính. Bậc đáng kính là ai? Bậc đáng kính là cha mẹ mình. Cha mẹ mình đẻ mình ra, phải không? Thầy tổ của mình, mình phải tôn kính. Rồi những cái vị hiền đức, những cái vị mà thánh nhân, người ta cũng làm cái điều gì đó hơn mình, mình phải tôn kính. Mình tôn kính người hiền lành thì mình trở nên hiền lành. Mình tôn kính thầy, mình được làm thầy đó. Mình phải biết tôn kính, nhất là tôn trọng phụ mẫu nè, phụng sự thầy tổ nè, từ tâm bất sát sanh nè, tu 10 điều thiện đó. Thì á, tôn kính bậc đáng kính. Bây giờ phương pháp thứ nhất là xa lánh kẻ ác, thân cận với người hiền, tôn kính người đáng kính, là mình gây được phước đức. Rồi thứ hai, thứ hai á, phương pháp thứ hai là sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chính, là phước đức thứ nhất. Là phước đức thứ nhất nữa, không phải nhì mà cái nào cũng hạng nhất đó, đó. Điều thứ hai á, là tạo, được tạo tác nhân lành. Được tạo tác nhân lành á, mình gây cái nhân lành thì mình không có bị quả báo xấu. Bồ Tát á, thì sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả. Chúng sanh á, thì luôn làm việc ác không à. Tại sao mình làm việc ác? Bởi vì á, chúng ta không có trí huệ. Chúng ta nói thôi tôi không có đi chùa đâu, tôi ở nhà tôi làm lành lánh dữ được rồi, thấy không, tôi làm thiện được rồi, đâu cần đi chùa. Nhưng mà mình đâu có đủ trí huệ để phân biệt thiện ác lắm, phải không? Mình đâu có phân biệt được điều lành đâu, điều dữ đâu. Có ông đó, ông mua con chim về, ông nhốt trong lòng, ông nuôi, ông nói đó là ông cho nó ăn ngày 2 lần, ông nói ông làm điều lành. Sự thật ra ông đâu có làm điều lành, mà ông gây một cái nhân ác là ông nhốt nó lại, phải không? Chim lòng cá chậu, thì kiếp sau ông bị tù đó, bị người ta giam hãm lại. Ông cho là lành nhưng mà là ác. Cho nên ở đời mình không có học đạo, mình không biết đâu là lành, đâu là dữ, đâu là thiện, đâu là ác đó. Mình phải có trí huệ mới có được. Thì Bồ Tát á, sợ nhân, chúng sanh là sợ quả. Thì á, mình á, nhân lành thì quả lành, mà nhân ác quả ác à. Cho nên mình á, tạo tác nhân lành thì mình có được phước đức không? Mình có phước đức bởi vì mình được quả lành, được đi trên đường chánh. Đi trên đường chánh ở đây là đi, đường chánh là đường nào? Có 8 con đường Phật dạy cho chúng ta, là bát chánh đạo đó. Chánh kiến nè, chánh tư duy nè, chánh ngữ nè, chánh nghiệp nè, chánh mạng nè, chánh niệm, chánh định, chánh tấn. Đến ba, cái bài này á, học một buổi. Bây giờ chỉ nói sơ qua. Chánh kiến á, mình đi trên đường chánh đi, ở đây không phải là đi bằng hai cái chân. Đi trên đường chánh đây không phải là đi bằng hai cái chân. Đi đường chánh là đi đường Clapton này, chứ không có đi đường Khắp Ramataro, hay là không có đi đường Sanchenro, mà mình phải đi cái đường Hâm Hay Quay nữa. Không phải đi vậy. Đi đường chánh ở đây á, là mình á, thực hành theo những cái đường đạo đó. Đường đây là gọi là con đường đạo. Là con đường đạo là con đường vô hình, không phải là con đường hữu hình, phải không? Đường chánh nó có 8 con đường mà Đức Phật đã dạy cho mình. Chánh kiến nè, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Là chánh kiến ở đây á, mình có cái quan niệm chân chánh. Cũng như là cái quan niệm chân chánh gọi là chánh kiến, chứ không phải chánh kiến là con mắt tôi thấy những cái điều chánh nha. Không phải con mắt tôi muốn thấy điều tà, không phải mà thấy bằng con mắt, là cái quan niệm của mình. Cũng như có một chuyện xảy ra thì mình nói theo cái nhìn của tôi là cái chuyện này là không có nên, theo cái nhìn của tôi là chuyện kia không có phải vậy đó. Nhưng mà theo cái nhìn của tôi đâu phải theo cái nhìn của tôi, mà theo cái quan niệm của tôi trong cái đầu của tôi thì mình phải có chánh kiến, là mình có cái quan niệm chân chánh. Mình quan niệm chân chánh là làm ác thì dĩ nhiên là ác thôi, làm lành là dĩ nhiên gặp lành. Mình sanh con đẻ cháu ra, mình phải làm sao cho nó có đạo đức, mình phải dẫn nó đi quy y, rồi cho nó giữ giới, rồi một tháng phải ăn chay 2 ngày. Cái quan niệm sống của mình rồi có tiền dư ra phải giúp người đó. Mình có cái quan niệm gọi là chánh kiến đó. Việc chánh tư duy, chánh tư duy này là mình suy nghĩ cũng là một con đường. Con đường đạo nó không có hình tướng. Cái quan niệm có hình tướng không? Không. Và tư duy là cái suy nghĩ mình có hình tướng không? Không. Nhưng mà Đức Phật gọi đó là một con đường, 8 con đường là bát chánh đạo. Chánh tư duy là suy nghĩ chân chánh, đó là lúc nào mình suy nghĩ làm việc lành, làm việc phước mình là giúp, mình phải hiếu thuận cha mẹ nè, rồi mình đi về chùa mình phụng sự Tam Bảo nè, rồi mình có tiền mình đi giúp người. Chứ mình ngày tới mình suy nghĩ không biết làm sao đi ra khắp ra mất ta ha, rồi cái tổ chức 5-7 đứa ha, mình giật đồ mình chạy, cái mình truyền qua đứa kia, cái đứa kia nó truyền qua đứa nọ, rồi làm sao mình đi buôn bán xì cây ma tí cho nó có lời. Rồi ngày tới mình suy nghĩ tính toán toàn những điều tầm bậy không. Còn mình suy nghĩ đạo đức á, gọi là suy nghĩ chân chánh, phải không? Rồi chánh ngữ á, chánh ngữ là sao? Cái lời nói của mình á là không có độc ác, lúc nào cũng ái ngữ đó. Ái ngữ là mình nói những cái lời mà làm cho người ta an lòng á, làm cho người ta được vui vẻ. Mình không có nên nói những cái điều mà làm cho người ta phải lựa câu nào, nói một câu như bố bổ vậy, nói một câu thọc, đâm thọc người ta vậy, phải không? Đó. Kêu là móc môi á, nói một câu móc lò người ta. Có hai ông nọ, ông kia móc ông nọ, ông nói một câu móc ra. Cái ông kia không biết ông này móc mình, ông nói sao phải không? Có móc thì móc chứ đừng có môi, môi đau hơn. Cũng là lên đó. Nói là kia là chánh ngữ, cái là lời nói phải chân chánh. Lời nói có 4, thấy không? Không nói dối nè là chân chánh á, mà nói dối thì tà chánh, phải không? Tà ngữ. Không á, nói hai lời nè, nói đôi chiều cho hai bên ta đánh nhau nè. Rồi á, không nói như lời ngọt ngon khiến người ta đưa tiền cho mình á, mà người ta hết tiền, ta tan nhà nát cửa mình. Cái lệ là ỷ ngữ á, điều ác khẩu là không có rủa người ta đồ cái thứ mà bò đâm lưỡi xe cán nha, mày cho mày trúng gió mày chết nha, đồ cái thứ tao ghét đắng ghét cay mặt mày, tao muốn cho mày phải phùng mang phồi sình lên sọt trúng nha. Mình đổ chữ người ta vậy là không được, mình cái là ác ngữ à, không có chánh ngữ. Còn chánh nghiệp đây á là việc làm, việc làm mà chân chánh. Chánh nghiệp đây là việc, tất cả việc làm, nghĩa là mình đi á, làm mình đi làm cái gì, ví dụ mình giúp người, hoặc là mình đi cứu trợ, hoặc là mình giúp những người qua đường, hoặc là mình vô chùa mình làm công quả, nghĩa là tất cả những việc làm mình á, đều những hành động của mình á đều phải chân chánh, không có được làm những cái chuyện ác, gọi là chánh nghiệp. Còn chánh mạng á là cái nghề, chánh mạng là cái nghề để mình nuôi thân mình á, mình đi làm mướn làm đồ mình có tiền á, thì mình không có làm cái nghề sao giết gà giết vịt. Có nhiều đứa vô đây nói với cô, nó Phật tử qua Việt Nam á, nó đi qua đảo với cô luôn á, mà qua đây cô gặp nó, hỏi con làm gì, nó nói á con làm á ở trong cái hãng gà chứ con cái gà nó vô hàng lon nè, nó chạy vô rồi chạy vô là cái máy nó sắt xuống cắt đứt cái đầu gớt quần mình sắt xuống cái đầu. Có nhiều con nó thấy cái máy nó nhảy ra thì con liền bắt bỏ vô, thấy không? Con làm đau khổ thủ rồi chứ cô à, bây giờ biết đi tù con không dám, con sợ quá đi. Bây giờ nếu mà nghĩ hay đó, con đâu biết làm hẳn nào. Thấy cái nghiệp của nó rất là nặng. Mà nó nói với mỗi lần con bỏ vô con năm môi gì được Phật. Vì nhớ làm sao bây giờ? Nói thôi con à, bây giờ con làm nghề khác. Nó làm nghề khác, con không biết làm gì. Con á thì vừa nhỏ con mà vừa lùn nữa. Mà bây giờ con ra hãng khác nó đâu có nhận con đâu. Con vô làm hãng này mười mấy hai chục năm nay rồi. Bây giờ nó mày không biết xuống dưới chắc mày gần chết, chắc gà nó mổ mày. Đó, kêu là chánh mạng, là làm cái nghề để nuôi thân rồi là chánh mạng. Mình làm cái nghề nào bây giờ, thư ký nè, buôn bán, làm cái nghề nào mà đừng có tội á, mình làm. Mình đừng có làm những cái nghề mà ác, như cắt cổ heo, giết gà hay là đi đâm chém mướn rồi đó, là không nên. Rồi làm cái nghề mà môi giới cho những người ta lấy chồng lấy vợ, làm điếm làm đồ đó là không làm. Những cái nghề xấu là không làm. Làm để nuôi thân, đúng không? Chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn đây là sao? Tinh tấn là cần mẫn làm hoài không bỏ. Mà cần mẫn làm hoài không bỏ, như mấy thằng trộm nó cần mẫn nó làm hoài, tối tối nào nó cũng không có bỏ, đêm nào nó cũng tinh tấn để mà đi ăn trộm, ăn cắp. Phải không? Thì nó gọi là chánh tinh tấn không? Thế đó là kêu là tà tinh tấn. Còn mình chánh tinh tấn đây là mình là sao biết không? Làm lành, lánh dữ, tụng kinh, niệm Phật, giúp đỡ người ta. Chánh tinh tấn, tối nào niệm 10 sâu thì dán lên, niệm 10 sâu đừng có chín sâu. Phải chín sâu rử, lần lần tụt xuống rồi là không có tinh tấn. Tinh tấn là tiến tới á, tinh chuyên là tiến tới, ngày nào cũng như ngày nấy, không bỏ. Cần tu như lửa đốt đầu á, đừng cho sái bụi như chầu đế dương. Giết thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tới mất, lo phương tu hành. Đó, lúc nào mình cũng nhớ vậy á. Ngày nay lại đã qua rồi, bạn căng huyết mạch lần hồi khô khan, dường như cá cạn ở ao, có khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Cần tu như lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như trầu đế dương. Chiếc thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất lo phương tu hành. Mỗi buổi chiều nó qua là ngày nay lại đã qua rồi, bạn căng huyết mạch lần hồi khô khan. Bữa nay nó qua mà mình còn á, ví dụ bữa nay mình 50 tuổi thì mình còn 50 năm nữa mới chết. Nhiều cho tính 100 năm đi. Chiều nay nó qua mình còn á nhiều 99 năm là 364 ngày, 365 ngày nó mất hết ngày. Rồi ngày mai, chiều mai cái 49 năm 363 ngày. Cứ qua ngày mốt 49 năm 362 ngày. Cái ngày nào nó cũng mất ngày. Ngày nó qua một ngày mình mất một ngày. Là giống như cái đàn bò á, mà người ta lùa đi đến cái hầm để mà xô xuống chết vậy đó. Cái nó đi từ từ đi tới cái hầm để cho nó chết. Mỗi ngày nó đi là mỗi ngày nó gần tới cái chỗ chết. Thì mình cũng vậy á, mình cũng gần tới chỗ chết. Mà nếu mình còn có 20-30 năm nữa, hôm nay mình 70 tuổi, mình còn 30 năm nữa, mà mình sống 100 tuổi đó, mình mới tính. Thì 30 năm nữa mình đủ năng lực để mà mình niệm Phật để về Tây Phương. Thì mình lo, phải lo buông xả đi. Không buông á cũng vậy à. Chuyện của con cháu, chuyện của nhà cửa, chuyện bà con dòng họ, mình có tính cũng đâu có tới đâu. Chuyện của mình tính chưa tới nữa không chị à. Chuyện của con của mình muốn cho giàu nó không giàu. Mình muốn cho học giỏi nó còn không học giỏi. Mình muốn cho nó buôn bán có lời nó cũng buôn bán đâu biết có lời không. Phải không? Mình tính cái gì cũng được á. Cuối cùng nó tóm lại mình tính không có tính cái gì được hết á. Nói gì đó. Cho nên rồi chánh niệm. Chánh niệm ở đây là nhớ đến. Niệm là nhớ đó. Nhớ nghĩ đến. Nghĩ tối á, mình nhớ nghĩ về ai? Nhớ nghĩ về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc tròn tròn mà cô Pháp đó đó. Để khi lỡ mình đi đâu á, mình gặp cái tai nạn gì mà cái mạng căn mình hết á, thì mình liền tức tốc nhớ cảnh giới kia. Nó dễ hơn. Nhớ cảnh giới kia là đi về. Ví dụ mình đi mình nhớ Mê Bình đi. Mình nhớ Mê Bình, mình nhớ ở cảnh giới Mê Bình cái này nọ. Nhưng mà hỏi mình không thích ở Sydney là về Mê Bình giống gì đâu. Thì mình nhớ là mình đi về. Mình không nhớ là mình đi không đi về. Cái cận tử nghiệp nó khiến cho mình nhớ tới đâu là mình đi tới đó. Cho nên bây giờ lúc nào mình cũng phải nhớ tới cảnh giới Tây Phương Cực Lạc với Đức Phật A Di Đà. Hiện nay mình sống ở đây là mình sống cuộc đời mình thôi, nhưng mà đời sau mình không sống. Tại vì thế giới này nó không có bền chắc, nó không có tồn tại. Bao nhiêu những cái đổ bể, đổ dở nó sắp hiện ra. Nó không, các vị thần bây giờ người ta muốn bỏ trái đất này, người ta đi về Tây Phương Cực Lạc, ta muốn ở đây. nhiều vị thần người ta cầu xin các vị thiền sư, các vị hòa thượng rồi đó, người ta xin là cứu độ người ta để người ta tu làm sao cho về Tây Phương Cực Lạc, tại trái đất thì nó sắp hư rồi, hướng chi mình. Còn chánh định á, chánh định ở đây là cái pháp tu của mình, chánh định là cái pháp tu của mình. Mình có pháp tu nào là phải theo cái pháp đó thôi. Tại vì á, Đức Phật á chế ra 84.000 pháp môn, pháp môn nào cũng đi đến cái chỗ giải thoát hết á. Mình tu tịnh độ thì một lòng mà niệm Phật thôi. Mình đã niệm Phật ra đến gần nhất tâm bất loạn rồi, nghe ta ngồi thiền cái bỏ đi qua ngồi thiền, thế tự nhiên á, cái pháp môn này mà mình bỏ rồi á, mình trở lại mình đi, mình muốn đạt lại cái trạng thái, đạt được cái trạng thái cũ đó, đạt không được. Mình phải đi lại ngay từ đầu, khó lắm, mình phải làm ngay từ đầu. Ví dụ quý vị ngồi niệm Phật có thấy một cái cảnh giới nào đó, có một cái định lực nào đó, quý vị thấy trong đêm ngồi thấy sáng vậy, quý vị tảng sáng nói ra cho mọi người, rồi tối quý vị ngồi trở lại không thấy nữa, ngồi cả tháng sau chưa chắc là thấy được lại. Cho nên á, thấy thì phải làm tin, để nó ở trong lòng mình, nói ra nó ra mất tiêu, để nó ở trong lòng mình. Chừng nào mình cần nó nói ra để mình cảm quá ai thì nói, còn không cần không nói đâu, nói làm chi. Nói ít bữa đạt được cái trạng thái trở lại không bây giờ, khó lắm, lâu lắm mới được trở lại như vậy, phải không? Được đi trên đường chánh là phước lớn thứ nhất, phải không? Rồi thứ ba là phương pháp, thứ ba là có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước lớn thứ nhất. Đây nè, mình có học có nghề trong tay nữa, kêu là nhất nghệ tinh, nhất thân dinh thì cái thân mình an. Mà có học thức á thì con người của mình thông thái ra. Học ở đây là có học đạo, có học đạo mà có học ngoài. Nhưng mà học ngoài ta nói á, có tài mà không có đức á là người ác, phải không? Mà có đức mà không có tài á là người quê, ta không đánh nói vậy. Mình có học đây, mình có học đạo, mình là người á, thông thái nè. Mà có nghề á, mình đối với làm ăn á, ở ngoài mình có một nghề trong tay, tiền của bề bề không bằng một nghề trong tay. Ví dụ tiền của nè, mình có một nhà vàng đi, một vali vàng đi, không bằng cái đầu của mình á. Mình học rộng, mình có một cái bằng cấp, mình có cái nghề gì trong tay. Có một cái ông bác sĩ á, ổng đi qua sông với lại một cái ông kia, ổng xách một cái vali vàng nữa, hai người cùng đi trên một cái thuyền qua sông đó. Cái ông kia xách một vali vàng á, mấy trăm cây vàng đi qua sông. Rồi một ông kia bác sĩ, ổng đi qua sông, hai ông đi qua sông, nửa đường nó chìm xuồng. Nó chìm xuồng á thì hai người đều lội vô, lội vô á thì cái vali vàng ông kia rớt biển mất tiêu à. Hai ông còn có hai cái mình không vô à, vậy chứ ông nào còn ông nào mất. Cái ông mà có vàng mất cha rồi, rớt cái biển rồi. Còn cái ông mà có cái đầu óc mà đến bác sĩ á, học đến bác sĩ á, ông có mất miếng nào không? Còn thấy không, trên cái trí huệ của mình á, không có ai cấp được hết á. Cái trí huệ đây á, là mình có cái đạo đức, mình có trí huệ sáng soi. Khi mà có huệ rồi, khi giác ngộ rồi thì không bao giờ mê trở lại.